Siêu nhiên, chương 2, Vương quốc vô hình, Đức Chúa Trời và các thần. Con người thường được lôi cuốn bởi siêu nhiên và siêu nhân. Hãy nghĩ đến nền công nghiệp giải trí trong những năm gần đây. Hàng ngàn cuốn sách, hàng ngàn chương trình truyền hình và bộ phim trong thập kỷ qua là về thiên thần nè, người ngoài hành tinh, ma quỷ, phù thủy, ma thuật, ma cà rồng, người sói, ôi các siêu anh hùng. Rất nhiều thương vụ nhượng quyền từ các phim bom tấn của Hollywood nói về siêu nhiên, như là The X-Men, người đột biến đó, rồi biệt đội báo thù, rồi loạt phim Harry Potter, rồi siêu nhân và truyện nhiều tập, chẳng hạn như Chạng Vạng nè, các chương trình truyền hình giải trí, giải mã kỳ án, và dĩ nhiên là siêu nhiên và hồ sơ tuyệt mật đã trình làng các phần tiếp theo, thậm chí rất lâu sau khi việc quay những tập mới kết thúc. Và có thật là những thứ đó đã luôn luôn thịnh hành như vậy hay không? Trong các truyện kể, sách vở, trong nghệ thuật. Ủa, tại sao? Một câu trả lời là chúng là một cách thoát khỏi cuộc sống bình thường. Chúng đem đến cho chúng ta một thế giới hấp dẫn và kỳ thú hơn thế giới thật của chúng ta. Có gì đó về cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, được phóng đại và thành quy mô vũ trụ, làm cho chúng ta ôi mê mẩn. Cuộc đấu tranh dài hơi bởi những anh hùng của vùng trung địa, Gandalf, rồi Frodo gì đó và bạn bè, rồi chống lại chúa tể bóng tối Sanru trong bộ ba phim chúa tể của những chiếc nhẫn ở The Lord of the Rings, đã làm độc giả và bây giờ là khán giả xem phim mê mẩn trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Nhân vật phản diện càng khác thường thì chiến thắng càng thu hút sự chú ý của công chúng. Ở một cấp độ khác, con người bị lôi cuốn bởi những thế giới khác là vì, giống như sách truyền đạo đã cho chúng ta biết, Đức Chúa Trời đã đặt sự vĩnh cửu trong lòng chúng ta. Truyền đạo đoạn 3 câu số 11 á. Có điều gì đó về điều kiện con người mong đợi một điều gì đó cao hơn những trải nghiệm đời thường, điều gì đó thiêng liêng hơn. Sứ đồ Phao-lô cũng nói về sự khao khát này. Ông ấy dạy rằng điều đó đến từ việc chỉ sống động trong thế giới Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Tạo vật làm bằng chứng cho đấng sáng tạo, và vì vậy cũng làm bằng chứng cho một vương quốc vượt ra khỏi thế giới của chúng ta đang sống ở đây. Roma đoạn 1 từ câu 18 cho đến câu 23 chép như vậy. Thật ra, Phao-lô đã nói sự thôi thúc này rất mạnh đến nỗi nó cần phải được dập tắt một cách có chủ ý trong câu số 18. Và chúng ta dường như chưa nghĩ về câu chuyện trường kỳ của Kinh Thánh giống như cách mà chúng ta nghĩ về những câu chuyện do chính con người nghĩ ra về siêu nhiên trong các sách vở, phim ảnh và huyền thoại. Có nhiều lý do cho việc đó. Và các lý do đó còn vượt xa khỏi sự nghèo nàn về hiệu ứng đặc biệt. Đối với một số người, những nhân vật trong Kinh Thánh có vẻ bình thường và già nua quá. Các nhân vật đó không có vẻ gì sôi nổi hay là anh hùng gì hết. Dù sao đi nữa, họ chỉ là những nhân vật giống nhau và những câu chuyện giống nhau chúng ta đã được nghe từ hồi còn nhỏ trong lớp trường Chủ Nhật. Rồi còn có những rào cản về văn hóa nữa. Thật khó để mà chúng ta đồng cảm với những thứ giống như một cuộc diễu hành không ngừng của những người chăn chiên và những người cổ xưa mặc những chiếc áo choàng, giống như rất nhiều diễn viên trong các vở kịch Giáng sinh ở hội thánh của bạn. Nhưng Tôi nghĩ rằng một yếu tố thậm chí còn lớn hơn cho vấn đề vì sao tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay là câu chuyện tưởng tượng về siêu nhiên dễ dàng chiếm được trí tưởng tượng của chúng ta hơn, chính là cách mà chúng ta từng được dạy dỗ để nghĩ về thế giới vô hình của Kinh Thánh. Những điều tôi đã từng nghe ở nhà thờ trong suốt những năm qua không những làm mất đi tầm quan trọng mà nó còn làm cho thế lực siêu nhiên trở nên nhàm chán. Và thậm chí còn tệ hơn nữa, sự dạy dỗ trong nhà thờ làm cho thế giới siêu nhiên vô hình trở nên yếu kém. Diễn tả thế giới đó là vô năng, quý vị ơi. Nhiều điều mà cơ đốc nhân tưởng là đúng về thế giới vô hình thật ra lại không đúng. Thiên sứ không có cánh, cherubin không được tính vì chúng chưa bao giờ được gọi là thiên sứ, mà là gì ạ? Là những tạo vật. Thiên sứ luôn ở trong hình dạng con người, quý vị ạ. Thiên sứ luôn ở trong hình dạng con người. Ác quỷ không đeo những cái sừng hay là có đuôi đâu. Và chúng cũng không ở đây để làm cho chúng ta phạm tội. Chúng ta thừa sức tự mình phạm tội rồi, quý vị ạ. Và trong khi Kinh Thánh mô tả vấn đề quỷ ám bằng những cách đáng sợ phải lẽ, thì kẻ ác thông minh cũng có nhiều điều nham hiểm để thực hiện, hơn là làm những con rối bằng vớ thay thế cho con người. Và trên hết những điều đó, thiên thần và ác quỷ chỉ là những nhân vật nhỏ. Nhà thờ dường như chưa bao giờ nói đến những nhân vật lớn hơn và lịch trình của họ. Các thần là có thật. Tôi đã hỏi bạn trong chương đầu tiên rằng bạn có thật sự tin vào những gì Kinh Thánh chép hay không? Hãy xem như đây là một bài kiểm tra nhanh nha. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời có một lực lượng đặc nhiệm của những hữu thể thánh là những người thi hành các quyết định của Ngài. Lực lượng này được nhắc tới như là một hội đồng, một tòa trong Thi Thiên chương 89 câu 5 cho đến câu 7. Trong Daniel chương 7 câu số 10. Rồi một trong những câu Kinh Thánh rõ ràng nhất về lực lượng này là Thi Thiên chương 82 câu số 1. Bản dịch Good News nói rất rõ, Đức Chúa Trời chủ trì trong hội đồng trên trời. Ngài ra quyết định giữa hội của các thần. Nếu bạn nghĩ về Kinh Thánh này, cái câu này nè, đó là một câu gây ngạc nhiên chứ. Tôi đã bị giật mình khi lần đầu thật sự nhìn vào nó, quý vị. Nhưng ý nghĩa của câu này cũng chính là điều nó nói đến cách mộc mạc và đơn giản. Giống như mọi câu Kinh Thánh khác, Thi Thiên chương 82 câu số 1 phải được hiểu trong ngữ cảnh của những điều khác nữa mà Kinh Thánh nói đến. Và trong trường hợp này, Kinh Thánh nói gì về các thần và từ đó phải được định nghĩa như thế nào? Nguyên ngữ Hebrew được dịch thành các thần là Elohim. Nhiều người trong chúng ta trong một thời gian dài đã nghĩ về Elohim trong một nghĩa duy nhất là một trong những danh xưng của Đức Chúa Cha. Đến nỗi mà chúng ta khó mà nghĩ đến từ này trong ý nghĩa rộng hơn. Nhưng từ này nói đến bất kỳ một cư dân của thế giới thuộc linh vô hình. Đó là lý do bạn sẽ tìm thấy nó được dùng cho chính Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 1, hay là gọi cho là ma quỷ trong Phục Truyền chương 32 câu số 17, và cả những người đã chết ở cõi đời sau trong Samuel nhất chương 28 câu số 13. Đối với Kinh Thánh, bất kỳ hữu thể vô hình nào có địa chỉ nhà ở thế giới thuộc linh đều là một Elohim. Nguyên từ Hebrew này không nói đến những khả năng cụ thể mà chỉ có ở Đức Chúa Trời mới có. Kinh Thánh phân biệt Đức Chúa Trời với các thần bằng những cách khác, chứ không phải bằng cách sử dụng từ Elohim. Ví dụ, Kinh Thánh ra lệnh cho các thần phải thờ phượng Đức Chúa Trời của Kinh Thánh trong Thi Thiên chương 29 câu số 1. Ngài là đấng tạo hóa và là vua của họ. Trong Thi Thiên chương 95 câu số 3, chương 148 từ câu 1 cho đến câu 5. Rồi trong Thi Thiên chương 89 câu 6 và câu 7 chép: Vì ai ở trên các tầng trời có thể sánh được với Đức Giê-hô-va? Trong vòng các thần, ai giống như Đức Giê-hô-va? Các vua nhất, chương 8 câu 23 và Thi Thiên chương 97 câu 9: Đức Chúa Trời thật đáng kính sợ trong hội các thánh. Wow! Các tác giả Kinh Thánh khá thẳng thừng về việc Đức Chúa Trời của một Israel không có ai sánh bằng. Ngài là thần của các thần. Trong Phục Truyền chương 10 câu số 17 và Thi Thiên 136 câu số 2 á, các hữu thể trong hội các thánh là có thật. Trong chương đầu tiên của cuốn sách này, tôi đã trích dẫn một phân đoạn Kinh Thánh mà trong đó Đức Chúa Trời họp với những hữu thể trên trời để quyết định làm thế nào trừ khử vua Ahab. Trong phân đoạn này, các thành viên của nhóm thần thánh này á được gọi là các thần. Nếu chúng ta tin rằng thế giới thần linh là có thật và được Đức Chúa Trời ngự ở đó cùng với những hữu thể thuộc linh Ngài tạo dựng, ví dụ như là thiên sứ chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải công nhận rằng lực lượng đặc nhiệm siêu nhiên của Đức Chúa Trời đã được mô tả trong các câu Kinh Thánh mà tôi đã trích dẫn ở trên và các câu Kinh Thánh khác cũng có thật chứ. Nếu không á, chúng ta chỉ nói suông về hiện thực thuộc linh mà thôi. Và bởi vì Kinh Thánh xác định các thành viên của hội đồng thánh này là các thần, chúng ta biết rằng các thần không phải chỉ là những hình tượng bằng đá hay là gỗ. Các pho tượng đó không làm việc cho Đức Chúa Trời trong hội đồng thánh này đâu. Đúng là con người trong thế giới cổ đại thờ phượng những thần đối nghịch đã tạo ra những hình tượng. Nhưng họ biết rằng những hình tượng chính tay họ tạo nên đó không thực sự có quyền phép. Những hình tượng thủ công đó là những vật mà thần của họ có thể ngự vào để nhận các của lễ và ban sự thông hiểu cho các tín đồ của họ, là những người thi hành các lễ nghi để nài xin các thần đó đến với họ và ngự vào hình tượng đó. Cấu trúc và công việc của hội đồng. Chúng ta hãy đi đến cấu trúc và công việc của hội đồng nhé. Các thần mà trong Thi Thiên chương 82 câu 1 sau đó được gọi là con trai của Đấng Chí Cao hay là Đức Chúa Trời á, trong câu số 6, cụm từ các con trai của Đức Chúa Trời xuất hiện vài lần trong Kinh Thánh, thường là ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời như trong Gióp chương 1 câu số 6, chương 2 câu số 1. Rồi trong Gióp cũng là trong sách Gióp nè, chương 38 câu số 7 cho chúng ta biết rằng họ ở chung quanh trước khi Đức Chúa Trời nắng nên trái đất và tạo dựng nên loài người. Và điều này thật thú vị quý vị ơi. Đức Chúa Trời gọi các hữu thể thuộc linh này là các con trai của Ngài. Vì Ngài đã tạo dựng nên họ, từ ngữ gia đình có ý nghĩa rồi đó. Giống như các bạn gọi con cái của mình là con trai hay là con gái của bạn, bởi vì bạn đã tham gia vào quá trình tạo nên chúng. Tuy nhiên, ngoài việc là cha của họ, Đức Chúa Trời còn là vua của họ nữa. Trong thế giới cổ đại, các vị vua thường cai trị thông qua các gia đình mở rộng của họ. Ngôi vua được truyền cho những người thừa kế. Cai trị là công việc của gia đình. Đức Chúa Trời là Chúa của hội đồng của Ngài. Và các con trai của Ngài có thứ bậc chỉ thấp hơn Ngài bởi vì mối quan hệ của họ với Ngài. Nhưng giống như chúng ta sẽ thảo luận trong suốt cuốn sách này, có chuyện đã xảy ra. Một vài người trong họ đã trở nên bất trung. Các con trai của Đức Chúa Trời cũng là những người ra quyết định. Và chúng ta đã biết từ trong các vua nhất chương 22 và nhiều phân đoạn khác rằng công việc của Đức Chúa Trời liên quan đến sự tương tác với lịch sử loài người. Khi Đức Chúa Trời quyết định là đã đến lúc vị vua gian ác Ahab phải chết, Ngài đã đưa ra việc đó cho hội đồng của Ngài để quyết định xem việc đó sẽ xảy ra như thế nào. Các cuộc họp của hội đồng thánh trong Thi Thiên 82 và trong các vua nhất chương 22 không phải là những cuộc hội họp duy nhất liên hệ đến chúng ta trong Kinh Thánh mà thôi. Một vài cuộc họp còn có quyết định vận mệnh của các đế chế nữa. Trong Daniel thứ tư đó, Nebuchadnezzar, vua Babylon đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt bằng một sự mất trí tạm thời. Án phạt đó được đưa ra bởi án lệnh của Đấng Chí Cao trong Daniel chương 4 câu số 24 và án lệnh của các đấng canh giữ trong Daniel chương 4 câu số 17. Các đấng canh giữ là từ ngữ được dùng cho các hữu thể thánh trong hội đồng của Đức Chúa Trời. Từ ngữ này nói đến cách họ luôn quan phòng mọi việc của loài người. Họ không bao giờ ngủ. Các hình ảnh trong Kinh Thánh về các phiên họp của hội đồng thánh cho chúng ta thấy rằng các thành viên của hội đồng này tham gia vào việc cai trị của Đức Chúa Trời. Trong ít nhất vài trường hợp, Đức Chúa Trời ra sắc lệnh về việc Ngài muốn được thực hiện, nhưng Ngài cho các hữu thể siêu nhiên tự do để quyết định công cụ thực hiện. Các thiên sứ cũng tham dự vào hội đồng của Đức Chúa Trời nữa, quý vị. Trong các ngôn ngữ nguyên thủy của Kinh Thánh, từ ngữ được dịch là thiên sứ trong Cựu Ước và Tân Ước thật ra có nghĩa là các sứ giả. Xin nhắc lại nha, trong các ngôn ngữ nguyên thủy của Kinh Thánh, từ ngữ mà chúng ta dịch là các thiên sứ trong Cựu Ước và Tân Ước mà chúng ta hay đọc á, thật ra có nghĩa là các sứ giả. Từ ngữ thiên sứ về cơ bản chỉ là sự mô tả về công việc. Các thiên sứ đưa ra các thông điệp đến cho con người. Chúng ta sẽ học thêm về thiên sứ và nhiệm vụ của họ sau, cũng như là các nhiệm vụ của những thành viên khác trong hội đồng của Đức Chúa Trời trong phần sau của cuốn sách sẽ được đề cập là hết. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến với một ý là tại sao điều này lại quan trọng? Phản ứng của bạn đối với mọi điều bạn đã đọc trong cuốn sách này cho đến chỗ này có thể giống như thế này nè. Thật ra một chuyện hấp dẫn, trước giờ tôi chưa từng thấy điều này trong Kinh Thánh, nhưng thông tin này có những hàm ý sâu xa gì? Nếu có, cho đời sống hàng ngày của tôi và cách mà hội thánh của tôi hoạt động chứ? Và câu trả lời đó là những lẽ thật có ở trong cuốn sách này có mọi thứ liên quan đến sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời là ai và chúng ta liên hệ với Ngài như thế nào và mục đích của chúng ta ở trên đất này là gì. Để giúp làm rõ vấn đề đó, tôi sẽ kết luận mỗi chương với một tiết đoạn giống như với tiết đoạn này để tháo gỡ những hàm ý thực tế của các lẽ thật trong chương đó. Trong chương này, chúng ta thảo luận Kinh Thánh mô tả thế nào về sự phân quyền có trật tự của Đức Chúa Trời và những mô tả này đem đến cho chúng ta những thông hiểu nào trong Đức Chúa Trời và cuối cùng là Ngài liên hệ như thế nào đối với chúng ta. Trước tiên, công việc của gia đình trên trời của Đức Chúa Trời là một khuôn mẫu cho cách Ngài liên hệ với gia đình trên đất của Ngài. Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về điều đó trong chương sau nhé. Nhưng đây là một ví dụ nè. Có thể bạn đang tự hỏi là Dù thế nào đi nữa, tại sao Đức Chúa Trời lại cần có một hội đồng? Đức Chúa Trời sẽ không cần ai giúp làm bất cứ việc gì, ngay cả trong thế giới thuộc linh. Ngài là Đức Chúa Trời mà. Ủa, Ngài là Đức Chúa Trời mà. Nhưng Kinh Thánh lại nói một cách rõ ràng là Ngài dùng những hữu thể dưới quyền để hoàn thành công việc. Ngài không cần một hội đồng thánh, nhưng Ngài lựa chọn để sử dụng một hội đồng như vậy. Và Ngài cũng đâu có cần chúng ta. Nếu Ngài muốn, Đức Chúa Trời chỉ cần phán một cách rõ ràng với tất cả những người đang cần phúc âm, ban cho mọi người tất cả sự động viên cần thiết để quay trở lại với Ngài, ok? Và thậm chí Ngài có thể gọi điều đó là tốt lành. Ngài có thể thúc giục mọi người yêu thương nhau bằng cách đặt để tiếng nói của Ngài vào trong đầu của họ. Nhưng Ngài không làm như vậy. Quý vị ơi, Ngài không làm như vậy. Thay vì như vậy, Ngài dùng con người là bạn với tôi á, để việc đó được hoàn thành. Thứ hai, Đức Chúa Trời đã có thể chỉ cần quyết định trước những sự kiện để khiến mọi thứ trở nên như cách Ngài muốn. Nhưng Ngài không làm như vậy. Ngài không làm như vậy. Trong câu chuyện về vua Ahab, Đức Chúa Trời đã để cho những trợ lý thánh của Ngài quyết định cách thực hiện ý muốn của Ngài. Trong các thế giới khác, Ngài để cho họ sử dụng ý chí tự do của mình. Điều đó cho chúng ta thấy rằng không phải tất cả mọi việc đều được định trước đâu. Và điều đó không chỉ đúng trong thế giới vô hình mà còn đúng trong thế giới của chúng ta nữa, quý vị ạ. Trong Kinh Thánh, thế giới vô hình có cấu trúc của nó. Đức Chúa Trời là giám đốc điều hành, CEO. Những người làm việc cho Ngài là thành viên của gia đình. Họ chia sẻ quyền cai trị với nhau. Họ tham gia vào các một cách mà công ty hoạt động. Thật kỳ diệu. Kinh Thánh cũng nói như vậy về con người. Từ buổi ban đầu tại Eden, Đức Chúa Trời đã tạo nên con người để cùng Ngài cai trị thế giới. Đức Chúa Trời bảo Adam và Eva hãy sinh sản nhiều con cái để dòng dõi của các con sẽ được sống đầy dẫy trên khắp trái đất và làm cho đất phục tùng. Sáng Thế Ký chương số 1 câu 28, phỏng theo bản dịch GNT. Adam và Eva là các con của Đức Chúa Trời, là gia đình trên đất của Ngài. Đức Chúa Trời đã muốn sống cùng với họ và để họ tham gia vào việc biến thế giới trở nên giống như Eden. Đó là một khái niệm quen thuộc đối với hầu hết các độc giả. Nhưng có một điều chưa rõ ràng lắm là Adam và Eva không phải là những thành viên duy nhất của gia đình Đức Chúa Trời tại Eden. Gia đình thánh của Ngài cũng ở đó mà. Eden là nơi Đức Chúa Trời ở, và Đức Chúa Trời ở đâu thì gia đình Ngài cũng ở đó. Chúng ta nghĩ về thiên đàng như là một nơi mà chúng ta sẽ sống với Đức Chúa Trời và các thiên sứ, là gia đình trên trời của Ngài á. Đó chính là điều ngay từ đầu đã được an bài và sẽ diễn ra trong tương lai, quý vị ạ. Không phải tình cờ mà Kinh Thánh lại kết thúc với hình ảnh thiên đàng được đem trở lại trên đất trong một Eden toàn cầu mới. Trong Khải Huyền, chương 21, 22, để hiểu được số phận của mình, chúng ta cần phải quay lại thời kỳ mà Đức Chúa Trời có hai gia đình cùng ở trong một không gian chung. Chúng ta cần phải quay lại vườn Eden.